Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Virus Mania là một tác phẩm điều tra và phê phán y tế công cộng của nhà báo Thorsten Engelbrecht cùng các đồng tác giả Klaus Kohnlein, Samantha Bailey và Stefano Scoli. Trong ấn bản cập nhật, có đề cập đến COVID-19. Cuốn sách khảo sát cách truyền thông, cơ quan y tế, giới nghiên cứu và doanh nghiệp dược phẩm phản ứng với những bệnh dịch như AIDS, bại liệt, SARS, cúm gia cầm, cúm heo sởi, viêm gan C và COVID-19. Luận điểm trung tâm của các tác giả là nhiều dịch bệnh đã bị diễn giải quá mức. Còn các phương pháp dùng để gán bệnh cho virus như xét nghiệm PCR và kháng thể không đủ để tự chúng chứng minh quan hệ nhân quả. Họ nhấn mạnh các yếu tố độc chất, thuốc men, dinh dưỡng, môi trường và điều kiện sống như những hướng giải thích thường bị xem nhẹ. Đây là một cuốn sách gây tranh cãi mạnh vì nhiều kết luận của nó mâu thuẫn với đồng thuận khoa học hiện hành về virus học, lây nhiễm và vaccine. Giá trị chính của sách nằm ở việc đặt câu hỏi về lợi ích xung đột, chất lượng bằng chứng và cách truyền thông rủi ro. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm cốt lõi hoài nghi cách y học quy nguyên nhân bệnh cho virus. Virus Mania xây dựng toàn bộ lập luận quanh một sự phản biện rất rộng đối với virus học chính thống. Theo các tác giả, việc phát hiện các mảnh vật chất di truyền, phản ứng kháng thể hoặc các hạt quan sát trong mẫu sinh học không tự động chứng minh rằng một virus xác định tồn tại như tác nhân gây bệnh, rồi lây truyền và tạo ra bệnh cảnh cụ thể. Họ cho rằng chuỗi suy luận này thường dựa vào các chỉ dấu gián tiếp, trong khi nguyên nhân thực sự của bệnh có thể phức tạp hơn. Sách đặc biệt thúc đẩy giả thuyết rằng những hạt được diễn giải là virus có thể liên quan đến phản ứng của tế bào trước stress sinh học, độc chất, thuốc, dinh dưỡng kém hoặc ô nhiễm. Đây là điểm phân biệt rõ giữa cuốn sách và các phê bình thông thường về ngành dược, vì nó không chỉ chất vấn việc quản lý dịch bệnh mà còn chất vấn chính nền tảng diễn giải nguyên nhân của nhiều bệnh truyền nhiễm. Tuy vậy, người nghe cần đặt luận điểm này trong bối cảnh tranh luận khoa học thực tế. Đồng thuận khoa học hiện nay dựa trên nhiều dòng bằng chứng gồm phân lập, giải trình tự, dịch tễ học, miễn dịch học và nghiên cứu thực nghiệm vẫn xác nhận vai trò gây bệnh của nhiều virus. Vì thế, cuốn sách phù hợp hơn như một lời mời kiểm tra cách lập luận và bằng chứng, không phải một thay thế đã được xác lập cho y học dựa trên bằng chứng. Thứ hai, PCR và xét nghiệm kháng thể được xem là điểm yếu của diễn giải dịch tễ. Một trọng tâm thực hành của virus Mania là phê phán việc sử dụng xét nghiệm PCR và kháng thể trong chẩn đoán, thống kê ca bệnh và truyền thông dịch tễ. Các tác giả cho rằng PCR là công cụ có thể phát hiện vật liệu di truyền rất nhỏ, nhưng bản thân kết quả dương tính không cho biết người đó có bệnh, có khả năng lây truyền, hay một tác nhân được phát hiện là nguyên nhân của triệu chứng. Từ đó, họ cảnh báo về nguy cơ biến số lượng xét nghiệm dương tính thành bằng chứng trực tiếp cho quy mô của một dịch bệnh. Với xét nghiệm kháng thể, sách nêu quan điểm rằng sự hiện diện của kháng thể không đủ để suy ra một căn bệnh cụ thể đã xảy ra theo cách diễn giải phổ biến. Điểm đáng lưu ý ở đây là phân biệt giữa khả năng kỹ thuật của một xét nghiệm và ý nghĩa lâm sàng của nó. Ngay trong y học chính thống, kết quả xét nghiệm cũng phải được đặt cạnh triệu chứng, thời điểm lấy mẫu, tỷ lệ lưu hành, chất lượng mẫu và mục tiêu sử dụng. Tuy nhiên, sách đi xa hơn khi dùng các giới hạn đó để phủ nhận hoặc thu hẹp mạnh vai trò của các xét nghiệm trong virology. Cách đọc thận trọng nhất là xem phần này như một lời nhắc hữu ích về diễn giải xét nghiệm, đồng thời đối chiếu nó với hướng dẫn chuyên môn và tổng thể bằng chứng hiện có. Thứ ba, mô hình lợi ích từ nỗi sợ dịch bệnh đến thị trường thuốc và vaccine. Cuốn sách mô tả dịch bệnh như một không gian nơi lợi ích thương mại, quyền lực thể chế và truyền thông có thể gặp nhau. Theo các tác giả, một kịch bản thường lặp lại là nguy cơ thảm họa được nhấn mạnh, một tác nhân gây bệnh được gán trách nhiệm, các nguyên nhân thay thế bị giảm nhẹ, rồi vaccine hoặc thuốc được giới thiệu như giải pháp cấp bách. Sách dùng nhiều bệnh và đợt bùng phát khác nhau để cho rằng nỗi sợ tập thể có thể làm suy yếu sự xem xét độc lập về dữ liệu. Phê phán xung đột lợi ích là phần dễ tiếp cận nhất trong lập luận của virus Mania. Trong nghiên cứu y sinh và chính sách công, nguồn tài trợ, thiết kế nghiên cứu, công bố chọn lọc và vận động chính sách thực sự là những vấn đề cần được giám sát minh bạch. Nhưng sách thường diễn giải các động lực lợi nhuận đó theo hướng cho rằng dịch bệnh bị tạo dựng hoặc bị bóp méo một cách có hệ thống. Đây là bước suy luận cần được tách bạch. Việc một ngành công nghiệp có lợi ích tài chính không tự nó chứng minh rằng mọi bằng chứng về bệnh truyền nhiễm là sai. Dù vậy, cuốn sách có ích khi buộc người đọc đặt các câu hỏi cụ thể: ai tài trợ nghiên cứu, ai được lợi từ quyết định khẩn cấp, dữ liệu bất lợi có được công bố không và cơ chế giám sát độc lập có đủ mạnh không. Thứ tư, truyền thông và số liệu dịch tễ, cách một nguy cơ trở thành cảm giác khủng hoảng. Virus Mania dành sự chú ý đáng kể cho vai trò của báo chí và cách số liệu y tế được trình bày trước công chúng. Các tác giả lập luận rằng tin tức thường ưu tiên các con số gây sốc, các trường hợp nghiêm trọng và dự báo đáng lo, trong khi ít làm rõ các giới hạn của dữ liệu, mẫu số dân số, tiêu chí phân loại ca bệnh, hoặc những nguyên nhân nền có thể góp phần vào tử vong và nhập viện. Họ cũng phê phán xu hướng dùng ngôn ngữ khẩn cấp khiến công chúng dễ đồng nhất khả năng xảy ra rủi ro với mức độ chắc chắn của rủi ro đó. Về nguyên tắc, đây là một phê bình quan trọng đối với truyền thông khoa học. Số ca tuyệt đối, tỷ lệ dương tính, nguy cơ tuyệt đối, nguy cơ tương đối và tỷ lệ tử vong không thể thay thế cho nhau, nhưng thường bị rút gọn trong các bản tin ngắn. Một công chúng có hiểu biết cần hỏi số liệu được đo như thế nào, so với nhóm nào, trong giai đoạn nào và mức độ bất định ra sao. Mặt khác, việc truyền thông đôi khi giật gân không xác nhận kết luận rộng hơn của sách rằng các dịch bệnh về cơ bản là bịa đặt. Điểm mạnh của chương tuyến này là yêu cầu chuẩn mực truyền thông cao hơn, gồm nêu nguồn dữ liệu, giải thích bối cảnh và thừa nhận bất định, thay vì chỉ yêu cầu người đọc thay một niềm tin chính thống bằng một niềm tin đối nghịch. Cuối cùng, độc chất, điều kiện sống và sức khỏe nền. Lời kêu gọi mở rộng khung giải thích bệnh tật, thay vì đặt virus ở vị trí trung tâm, Virus Mania liên tục hướng sự chú ý đến thuốc, hóa chất, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, suy dinh dưỡng, căng thẳng và điều kiện sống. Các tác giả cho rằng những yếu tố này có thể gây tổn thương, làm suy giảm sức khỏe và tạo ra các biểu hiện bệnh mà y học hiện đại quá vội vàng quy cho tác nhân truyền nhiễm. Đây là phần cho thấy sách không chỉ phủ định mà còn cố gắng đề xuất một khung nguyên nhân khác thiên về độc chất học và môi trường. Trên bình diện y tế công cộng, lời nhắc này có cơ sở ở một điểm quan trọng: sức khỏe không được quyết định chỉ bởi mầm bệnh. Ô nhiễm, nhà ở, an toàn lao động, khả năng tiếp cận thực phẩm, bệnh nền và chất lượng chăm sóc đều ảnh hưởng lớn đến nguy cơ mắc bệnh cũng như mức độ nặng. Tuy nhiên, việc công nhận các yếu tố này không đòi hỏi phải loại bỏ vai trò của lây nhiễm. Nhiều bệnh có nguyên nhân đa yếu tố, trong đó tác nhân truyền nhiễm và bối cảnh môi trường có thể cùng tác động. Vì vậy, đóng góp có thể sử dụng được từ phần này là khuyến khích cách nhìn toàn diện hơn về phòng bệnh, giảm phơi nhiễm độc chất, cải thiện dinh dưỡng và điều kiện sống. Nhưng không nên biến điều đó thành lý do để bác bỏ những biện pháp y tế đã được kiểm chứng cho các bệnh truyền nhiễm. Kết luận, Virus Mania phù hợp nhất với người đọc muốn khảo sát một tiếng nói phản biện mạnh đối với ngành dược, truyền thông y tế, chính sách dịch bệnh và việc diễn giải xét nghiệm. Nhà báo, sinh viên truyền thông, người làm chính sách hoặc độc giả quan tâm đến xung đột lợi ích trong nghiên cứu có thể tìm thấy ở đây nhiều câu hỏi đáng suy nghĩ. Cuốn sách cũng có thể hữu ích như một bài tập về đọc phản biện, buộc người đọc phân biệt giữa dữ liệu thô, cách diễn giải dữ liệu và kết luận nhân quả rất lớn được rút ra từ dữ liệu đó. Điểm khiến sách khác với nhiều đầu sách phê phán Big Pharma là phạm vi của nó. Nó không dừng ở giá thuốc, vận động hành lang hay an toàn sản phẩm, mà thách thức cả cách các bệnh truyền nhiễm được xác định và giải thích từ AIDS, bại liệt đến COVID-19. Sự bao quát ấy tạo cho sách tính hệ thống, nhưng cũng khiến các kết luận của nó gây tranh cãi sâu sắc. Những khẳng định phủ nhận sự tồn tại hoặc vai trò gây bệnh của virus không phù hợp với đồng thuận khoa học và không nên được dùng để thay thế tư vấn y tế, tiêm chủng hay điều trị từ chuyên gia có năng lực. Cách tiếp cận có ích nhất là đọc sách cùng các nguồn virus học, dịch tễ học và y tế công cộng đáng tin cậy. Kiểm tra chất lượng từng bằng chứng và đặc biệt chú ý khi tác giả chuyển từ một sai sót có thể có trong hệ thống sang kết luận về một âm mưu có chủ đích. Nhờ vậy, độc giả có thể tiếp nhận giá trị phê bình của sách mà không đánh mất tiêu chuẩn bằng chứng. Nếu bạn muốn ủng hộ Thorsten Engelbrecht, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!